Thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ người đến đất Giu-đê-a. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Anon gần Salim. Vì ở đó có nhiều nước và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra là có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do Thái về việc thân tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giô-đan mà Thầy đã làm chứng cho, nay cùng làm phép rửa, và ai nấy đều đến cùng người. Gioan trả lời rằng: Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói, tôi không phải là Đức Kitô, nhưng tôi được sai đến trước người. Ai cưới vợ thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Và niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng. Và niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Kính thưa anh chị em, đến khi mà các môn đệ của ông Gioan và bao người Do Thái tranh luận với nhau về cái sự kiện là có một người tên là Giê-xu cách đây không lâu có đến với Gioan để xin phép rửa, ấy thế mà bây giờ cái người ấy lại bắt đầu chọn một khúc sông Giô-đan để làm phép rửa cho dân chúng, và rồi người ta kéo đến với ngài đông lắm, chắc là đông đến nỗi mà số người tới với Gioan nó bị giảm xuống quá lớn và quá nhanh. Những người thân tín của Gioan đã đến báo cho ông biết về cái tình hình mất khách hàng rất là nghiêm trọng này. Thế nhưng trước nỗi lo âu tự nhiên của các môn đệ thì Gioan lại vui mừng. Cái vui mừng siêu nhiên của một sứ giả đích thực của Thiên Chúa khi mà thấy Đức Kitô mình loan báo giờ đây đã bắt đầu cái hành trình rao giảng công khai tin mừng cho mọi người. Gioan đã vui mừng vì khi mà nghe biết Đức Giêsu đã lên tiếng, nhưng cái niềm vui của Gioan á còn phát xuất từ cái chỗ là ngài ý thức được chỗ đứng của mình, hướng đi và mục đích sống của mình. Gioan xác nhận ngài không phải là Đức Kitô. Cái hướng đi của ngài chỉ là để chuẩn bị cho đấng đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi. Và mục đích sống của ngài là để giới thiệu Đức Kitô cho mọi người, cũng như để đưa mọi người đến với Thiên Chúa. Ý thức được cái vai trò và mục đích sống của mình như vậy, biết đặt Thiên Chúa và lợi ích của tha nhân lên trên quyền lợi của riêng mình như vậy, thì người ta mới đạt được bình an và niềm vui thực sự ở trong cuộc sống. Còn bao lâu mà chỉ biết chạy tìm tư lợi để thỏa mãn những khát vọng ích kỷ thì người ta sẽ thất bại. Ở trong cái cuốn sách Gặp Gỡ Đức Kitô có một cái câu chuyện đơn sơ nhưng mà cũng đáng cho anh chị em và tôi suy tư. Chuyện kể là có một con quỷ, nó thường xuyên đến quấy phá dân làng. Một hôm dân chúng mới kéo đến xin gặp cha xứ, xin ngài trừ giúp cho cái con quỷ này. Cha xứ liền đi gặp con quỷ. Nó ra điều kiện là cha phải vật lộn với nó. Nếu thắng á thì nó sẽ không phá dân làng, mà cha còn được 10 triệu đồng Còn nếu thua thì phải để cho nó tự do quấy phá. Cha sư mới nghe thì có vẻ lo ngại, vì nghĩ mình tuổi già sức yếu, làm sao mà thắng nổi con quỷ được. Nhưng mà thương cho cái tình cảnh dân làng, nên ngài chấp nhận liều mạng với nó một phen. Thế rồi cả hai lao vào nhau quyết đấu. Và lạ lùng thay là chỉ chưa đầy một hiệp thì cha sứ đã ngồi đè lên thằng quỷ và nó xin chịu thua. Trở về nhà trong niềm hân hoan chiến thắng, rồi lại thấy dân làng thoát được cái tai ương ma quỷ, rồi cha già hả hê lắm, ngã mình xuống giường nghỉ ngơi thì ngài chợt thấy ở đầu giường có một đống tiền, nhìn ra là 10 triệu đồng ai để đó từ lúc nào. À, bây giờ ngài mới nhớ ra rằng đây chính là cái tiền thua độ mà thằng quỷ nó đã giao ước với ngài trước khi vật nhau đi. Cha già mới nhủ thầm, ôi chết chóc gì ai, thì ta cứ lấy số tiền này để mà chi tiêu một vài chuyện cần thiết và tu sửa cả nhà thờ luôn. Mọi sự êm xuôi. Thế nhưng chỉ một tháng sau đó thì tên quỷ kia lại quay trở về quấy phá dân làng như trước. Người ta là kéo nhau vào xin cha nó ra tay. Lần này thì tên quỷ vẫn ra cái điều kiện y như lần đầu. Nghe thế thì cha sứ không có e ngại gì hết mà nhận lời ngay. Và tự nhủ trong lòng, thế là mình sắp có 10 triệu xài rồi. Nhưng mà không ngờ, thưa anh chị em, trận đấu này cha sứ bị thua mau lẹ ngay từ đầu hiệp. Tên quỷ thắc thắng vừa cười nhạo vừa nói, ông biết không, lần trước ông thắng tôi bởi vì trong đầu ông chỉ có tình thương dân chúng. Còn phen này ông thua vì trong đầu ông chỉ có đồng tiền mà thôi. Thưa anh chị em, đọc qua cái câu chuyện đó, tôi cũng lo lắng tự hỏi, cái chí hướng, cái hành động của mình đang được động lực nào chi phối đấy? Vị kỷ hay là vị tha? Thiên Chúa hay là thế tục? Tình thương hay là đồng tiền? Chắc một điều rằng tôi sẽ không có được niềm vui sâu xa nếu không giữ được cái hướng đi và đích tới của cuộc đời cho nó đúng. Chắc rằng ngày mà mình mới đi tu, ngày mà mình mới tuyên khấn, hay là ngày mới chịu chức, chắc là vui lắm. Bởi vì cái hướng đi của tôi lúc bây giờ rất ngay, đích tôi nhắm tới rất đẹp. Nếu như ngày hôm nay cái tâm tình có bị đổi khác thì không phải thời gian hay không gian chi phối, nhưng vì đã đánh mất cái hướng đi và đích tới mà tôi đã có thuở ban đầu. Tôi tự vấn và tôi thấy được cái điều đó. Phải chăng đó cũng là những gì đang xảy ra cho nhiều gia đình? Thử hỏi là tại sao thuở ban đầu nó vui lắm mà ngày hôm nay niềm vui ấy không còn nữa? Phải chăng vì người ta đã bước sai hướng, đi lầm mục tiêu? Trước đây mọi hành vi, tâm tưởng, thái độ đều là làm sao cho người mình yêu được vui, cho người khác được hài lòng. Còn bây giờ chỉ là làm sao cho chính mình được vui, là thế nào để mình được như ý, được thỏa mãn. Và thế là niềm vui chân thật bắt đầu nó chấp cần bay đi. Thành ra thưa anh chị em, không phải chỉ trong đời sống tu trì, nhưng ngay cả trong đời sống gia đình vẫn cần lắm những cái khoảng thời gian hồi tâm để định lại cái hướng đi, cái hành trình hạnh phúc của mình. Người ta chỉ hạnh phúc trọn vẹn khi có được tinh thần quên mình như Thánh Gioan, ấy là tôi phải nhỏ lại, tôi phải khiêm tốn, tôi phải dám chết đi chính cái con người tham lam, độc đoán, kiêu căng, ích kỷ, để Đức Giêsu được lớn lên trong tôi. Chỉ khi Đức Giêsu và những chân lý tin mừng của Ngài như là yêu thương, hiền lành, tha thứ, hy sinh, san sẻ, trung tín, khiêm nhường được lớn lên trong tôi, trong gia đình tôi, trong sứ đạo tôi, ở trong cộng đoàn mà tôi đang sống đó, thì lúc bây giờ tôi có thể nói được như Thánh Gioan là niềm vui của tôi như thế là đầy đủ rồi. Ước mong niềm vui ơn cứu độ của Chúa Giêsu luôn đầy tràn trong cuộc đời của tôi và của anh chị em. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Xin Cho Con Yêu Đời Yêu Người, một sáng tác của Francisco với các tiếng hát của ca đoàn chân lý nữ tu Đa Minh Houston, Texas.